Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 227. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Không phải pháp thân đại sĩ, không có loại nghị lực này, không có cái quyết tâm này. Pháp thân đại sĩ tại vì sao có thể làm được vậy? Họ triệt để hiểu rõ rồi, thật sự sáng tỏ rồi, cho nên họ kiên quyết không do dự. Ở trong thập pháp giới, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát không dám. Tại vì sao không dám vậy? Cho rằng cái thứ này vẫn là chân thật, vẫn là thật. Cái tâm này của tôi là thật, có thể tư duy tưởng tượng, thân của tôi là thật, biết đau khổ. Cái thế giới này là thật, sáu căn của tôi tiếp xúc được, cho rằng đây là thật. Không biết được cái sự việc này là hư huyễn. Kinh văn, những dòng chữ này chúng ta đọc quá nhiều rồi, nhưng mà thật sự có thể thể hội tinh tế, người như vậy là ít rồi. Đương tri tự tánh thị chân thực thể, chân quyết định không vọng, thực quyết định không hư. Ở trong Kinh Đại Thừa nói ngã, cái ngã đó không phải cái thân này. Trong Kinh Đại Thừa nói tâm, không phải là cái tâm tư duy tưởng tượng này của chúng ta. Ngã chân thật, tâm chân thật là hình dạng thế nào vậy? Nói rất chân thật chứ các vị, tâm chân thật có, không phải không có, thật sự có. Ngã chân thật cũng có, thường lạc ngã tịnh, tứ tịnh đức, sao có thể không có được chứ? Thật sự có. Thường là vĩnh viễn bất biến, lạc là quyết định không có khổ thọ. Khổ chính là ở trong Phật Pháp nói là khổ lạc ưu hỷ xả. Năm loại thọ này đều không bình thường, đều là giả. Lìa khỏi năm loại thọ này, đó gọi là lạc. Cho nên cái lạc đó không phải lạc ở trong khổ lạc. Cái lạc trong khổ lạc cũng phải từ bỏ, thế mới có chân lạc. Lạc của thế giới Tây Phương Cực Lạc là chân lạc, không phải là khổ lạc đối lập với nhau. Lạc của khổ lạc đối lập nhau, đó là phiền não, đó không phải là chân lạc. Ngã là chủ tể, tự mình có thể làm chủ được. Ý nghĩa của ngã là chủ tể, tịnh là thanh tịnh, thường là ngã tịnh, nhất định không có một mảy may ô nhiễm. Không những trong tâm không có ô nhiễm, mà trong thân với cảnh giới cũng không có ô nhiễm. Thân không ô nhiễm sao bị bệnh được chứ? Thật sự có thể làm chủ được mới có thể tùy loại hóa thân, mới có thể tùy tâm ứng lượng, thật sự có thể làm chủ được. Từ đó cho thấy cái tâm thật, cái ngã thật không có tướng. Ở chỗ nào vậy? Tận hư không khắp pháp giới. Nếu như chúng ta vẫn rất khó thể hội được cái ý nghĩa này, hiện nay dùng khoa học thực sự là thuận tiện hơn nhiều so với người trước đây rồi. Chúng ta ngày nay nói sóng điện vô tuyến, đài phát thanh phát ra, đài truyền hình phát ra, Tần số sóng điện này ở đâu vậy? Có thể nói ở trong cái hư không này không chỗ nào không có. Nếu bạn không tin, bày một cái máy thu âm nhỏ, bạn chỉ cần nhấn nút mở ra liền nghe thấy ngay. Bạn để ở chỗ này nghe được, đem đến chỗ kia nghe được, có thể thấy nó đều có. Cái tâm đích thực, cái ngã đích thực chính là kiểu như vậy. Nó không có hình tướng, mà không chỗ nào không có. Tận hư không khắp pháp giới, không chỗ nào mà không có. Cho nên người giảng sanh, cổ nhân nói, sanh thì quyết định sanh, mà đi thì thực chẳng có đi. Lời nói này nghe, chúng ta chẳng hiểu gì. Sao lại nói quyết định sanh mà không đến không đi vậy? Rất khó hiểu. Nhưng mà nếu như bạn thật sự thể hội được duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà, thì vấn đề này liền giải quyết ngay. Bởi vì tịnh độ với A Di Đà Phật là do tự tánh biến hiện ra, tự tánh khắp mọi nơi, thì làm gì có đến đi? Không có đến đi. Mà muốn tìm cái tướng đến đi thì không thể được. Giống như chúng ta hiện nay thu sóng tần số vô tuyến điện vậy. Chúng ta dùng máy thu âm ở nơi này mở ra thu được. Đem cái máy của chúng ta đem đến bên kia, ở trong cái căn nhà kia, nó cũng thu được. Có phải là nó đi từ bên này đến bên kia hay không? Hay là phía bên kia đến bên này rồi? Không có đến đi. Cái máy này của chúng ta có thể cầm di chuyển khắp nơi, nhưng mà cái tần số sóng này không có đến đi. Chúng ta từ trong cái hiện tượng này mà thể hội. Thể hội được sanh thì quyết định sanh, mà đi thì thật chẳng có đi. Nói thật ra, ở trong khoa học hiện đại gọi là chiều không gian khác nhau, cũng rất gần kề với Phật Pháp nói rồi. Lời Phật nói, tất cả cảnh giới, mỗi mỗi chúng sanh đều là khác nhau. Cái hiện tượng này từ đâu mà có vậy? Có thể nói cái mà hiện nay nhà khoa học phát hiện được, quả thật là chiều không gian khác nhau, không như nhau. Hay nói cách khác, chúng ta giảng sanh tịnh độ là đổi một cái thời gian. Và không gian là giống như hình ảnh trên tivi vậy, chúng ta đổi một cái kênh. Chúng ta ngày nay từ không gian 3 chiều đổi thành không gian 4 chiều, từ không gian 4 chiều đổi thành không gian 5 chiều, là giống như đổi kênh tivi vậy. Cái không gian, thời gian đó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nhất định phải biết, vô lượng chiều không gian thời gian là do cùng một cái chân tánh biến hiện ra. Biến hiện ra như thế nào vậy? Từ vọng tưởng sanh. Chúng sanh có vô lượng vô biên vọng tưởng, cho nên đem nhất chân pháp giới biến thành vô lượng vô biên thời gian và không gian. Đạo lý nó là như vậy. Điện vô tuyến vốn chỉ là một cái, là do chúng ta dùng máy khác nhau biến cái kênh tần số sóng đó thành khác nhau. Nó vốn dĩ là giống nhau, chúng ta đem nó biến thành khác nhau, đó liền gọi là khởi vọng tưởng. Từ vọng tưởng sanh, hy vọng từ trong những thí dụ này mà thể hội được cái chân tướng sự thật này. Chân tướng sáng tỏ rồi, bạn mới có thể làm được kiên quyết không do dự, phủ định sự tồn tại của thân tâm thế giới. Cái phủ định này cao siêu hơn quá nhiều so với người của Pháp Tướng Tông. Pháp tướng tông là phủ định tướng không tồn tại. Dùng tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang để nói, Pháp tướng tông không thừa nhận tứ tướng, nhưng mà họ thừa nhận tứ kiến. Vì sao vậy? Duy thức. Tướng là do thức biến. Thức là năng biến, tướng là sở biến. Năng biến là thật, sở biến là giả. Trong Kinh Kim Cang, tứ tướng là giả, tứ kiến là thật. Tứ kiến năng biến. Họ ở trong cái tiêu chuẩn này của Bát Nhã, họ chỉ phủ định một nửa, vẫn còn một nửa tồn tại. Đây là chỗ không viên mãn của Pháp tướng duy thức. So với Bát Nhã thật sự là khác nhau. Kiến cũng là giả, không phải là thật. Chỗ này nói, tự tánh là thể chân thật, không hư không vọng. Vô minh là tướng hư vọng. Sao gọi là vô minh vậy? Minh là sáng tỏ. Sáng tỏ chân tướng tất cả vạn pháp của vũ trụ nhân sanh. Nếu như đối với chân tướng sự thật không sáng tỏ, liền gọi là vô minh. Hay nói cách khác, vô minh chính là mê. Mê mất chân tướng gọi là vô minh. Sau khi mê rồi, họ liền khởi vọng tưởng. Sau khi mê rồi, họ liền động. Cho nên các vị phải biết, vô minh là tướng động, giác là bất động, tâm giác bất động. Vô minh là tướng động. Cho nên Phật Pháp tu hành, bất luận là đại tiểu thừa, bất luận là hiển hay là mật, bất luận là pháp môn nào, phương pháp, cách thức mặc dù khác nhau, nhưng nguyên lý, nguyên tắc đều là tu định. Cái này là quyết định giống nhau. Tịnh Độ Tông dùng phương pháp niệm Phật, tu nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là định. Mật Tông dùng phương pháp tam mật tương ưng, miệng niệm chú, tay bắt ấn, trong tâm quán tưởng. Là tu cái gì vậy? Vẫn là tu định. Phương pháp, phương thức khác nhau, thấy đều tu định. Tại vì sao phải tu định vậy? Định là bất động, tâm giác bất động. Nó có cái lý luận căn bản tồn tại. Động thì là sai rồi. Các vị nếu như từ cái chỗ này mà quan sát, cái Phật Pháp này là chánh hay là tà, rất dễ dàng phân biệt. Chánh Pháp là tâm thanh tịnh, chánh Pháp là bất động, không khiến bạn động tâm. Không những ý niệm ác không được động, mà ý niệm thiện cũng không được động. Hai bên thiện ác đều không động. Đây là Phật Pháp. Vô minh là tướng động, cũng chính là hiện nay nhà khoa học gọi là sống. Một niệm bất giác mà có vô minh. Một niệm bất giác này là tâm động rồi. Cái gì nên biết? Chân tâm vĩnh viễn không bị động. Cái động này không phải chân tâm, là vọng, hư vọng. Cho nên liền gọi nó là vọng tâm. Chân tâm không bị động, sao lại biến thành vọng tâm vậy? Chân tâm có thể biến, nếu biến thành vọng tâm thế sao gọi là chân được? Cái gì nên biết, không phải chân tâm động, mà là tác dụng của chân tâm động rồi. Là tác dụng động. Cái cảnh giới này vô cùng vi tế, cần thể hội nó cho thật tỉ mỉ. Không phải bản thể của tâm động, thể quyết định bất động. Tác dụng động, đây vừa động liền gọi là nghiệp tướng. Nghiệp chính là tạo nghiệp. Đương nhiên cái tạo này là vô cùng vi tế. Không những chúng ta không biết, Phật ở trên Kinh Đại Thừa nói với chúng ta, Bồ Tát Thất Địa cũng không biết, phải đến Bát Địa họ mới nhìn thấy. Cho nên Bồ Tát Bát Địa nhìn thấy tướng Tam Tế trong A Lại Gia, cũng chính là nói họ thể hội được cái mà Thất Địa trở về trước không thể thể hội được. Loại động cực kỳ vi tế này chúng ta không thể quan sát được. Ngày nay nhà khoa học dựa vào dụng cụ khoa học tiên tiến cũng không có cách gì quan sát được. Nhà khoa học có thể quan sát được cái tình trạng hoạt động đó của điện tử, quan sát được quang tử. Chúng ta nói là sóng ánh sáng, quang tử sóng ánh sáng là một ý nghĩa. Quang tử có thể gọi nó là sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng cũng chính là quang tử, có thể quan sát được tình trạng hoạt động của nó. Đây là rất vi tế. Bởi vì động ở trong đây liền biến hiện ra năng kiến tướng, chính là kiến phần trong A Lại Gia. Từ năng kiến tướng liền biến hiện ra cảnh giới tướng. Cảnh giới tướng là lấy vô minh nghiệp tướng làm nhân. Năng kiến tướng là duyên, có nhân có duyên liền biến thành quả. Quả chính là cảnh giới tướng. Chúng ta ngày nay nó là vật chất. Vật chất là tướng phần trong A Lại Gia. Hiện nay danh từ khoa học gọi là hạt cơ bản. Đây là vật chất nhỏ nhất, cho rằng là không thể phân chia được nữa. Cái quả tướng này từ đâu mà có vậy? Là năng kiến tướng của A Lại Gia làm duyên, nghiệp tướng làm nhân. Là như vậy mà biến hiện ra. Cho nên nó là giả, không phải là thật. Là sinh ra từ vô minh. Vô minh là hư vọng. Hư vọng không thể sanh thành chân thật được. Cái mà nó sanh vẫn là hư vọng. Nhất chân nhất vọng, tuy vô thủy lai, hòa hợp vi nhất. Thực tắc biểu hợp lý bất hợp. Cái sự việc này Phật ở trên kinh cũng nói rất nhiều. Chân vọng không hai, ấn tướng nhất như. Cái lời này Phật nói rất nhiều. Phật có nói sai hay không vậy? Không có nói sai. Đây là gì vậy? Tùy việc mà xét. Trên sự tướng quả thật sự là kiểu như vậy. Nhưng mà thâm nhập phân tích thêm nữa thì là khác nhau. Thâm nhập phân tích đó chính là ngoài hợp mà trong không hợp. Nếu như trong ngoài đều hợp thì chúng ta còn phải tu hành cái gì nữa? Chúng ta chẳng phải đều thành Phật rồi sao? Là không cần tu nữa. Thật sự là ngoài hợp, trong không hợp. Đây chính là nói tuy vô trụ mà vẫn cần phải sinh tâm. Nếu như họ thật sự trong ngoài đều hợp thì vô trụ là được rồi, không cần sinh tâm nữa. Nói sanh tâm chẳng phải quá thừa sao? Nó có cái đạo lý này ở trong đó. Bổn bất tương ưng, các bất tương thiệp. Đây là quan sát càng sâu hơn một tầng nữa. Chân vọng thật sự hòa hợp, không phải thật sự nhất như. Không phải thật hòa hợp Phật nói hòa hợp, không phải thật nhất như Phật nói nhất như. Đó là nói cái gì vậy? Sự tồn tại của toàn bộ tất cả hiện tướng, thời gian của nó là cực ngắn, giống như không có. Là từ cái chỗ này mà nói. Viên giác kinh vân, thử vô minh giả phi thực hữu thể. Phật ở trên kinh Viên Giác có một đoạn nói như vậy. Vô minh là cái nhân đầu tiên sanh ra thập pháp giới, y chánh trang nghiêm. Nếu như chúng ta tìm cái thế giới này từ đâu mà có, sự sống từ đâu mà có, nguyên nhân ban đầu chính là vô minh. Vô minh là cái nguyên nhân đầu tiên của thập pháp giới, y chánh trang nghiêm. Nó không phải thật, nó không có tự thể. Không có tự thể làm sao có gì? Là do nhân duyên sanh. Đây là trong Phật Pháp nói duyên khởi. Nó là pháp do nhân duyên sanh. Phàm là pháp do nhân duyên sanh, không có tự tánh, không có tự thể. Không có tự thể là không. Cho nên duyên khởi tánh không. Tánh là nói thể, nó không có tự thể. Duyên khởi tánh không. Phàm là pháp do nhân duyên sanh đều không có tự thể, cho nên không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Đây là chân tướng sự thật. Cái thí dụ bên dưới nói: như mộng trung nhân, mộng thời phi vô nải, chí ư tỉnh, liễu vô sở đắc. Đây cũng chính là cổ đức nói trong mộng rõ ràng có sáu cõi, giác ngộ rồi không không cả đại thiên. Vĩnh Gia Đại Sư ở trong Chứng Đạo Ca nói như vậy. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm không có giới hạn ở lục đạo. Thập pháp giới cũng là một cái cảnh mộng. Lục đạo là ác mộng. Pháp giới tứ thánh là mộng đẹp. Đều là cảnh giới trong mộng không phải thật. Cái mộng này có lúc tỉnh hay không chỉ có. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân liền tỉnh ngay. Thập pháp giới lục đạo liền không còn nữa. Bạn bước vào một cái không gian thời gian khác. Lục đạo thập pháp giới thoát rồi, tiến vào nhất chân pháp giới. Cho nên thời gian không gian thật sự có thể đột phá. Cái này không phải là giả. Ở trong Thiền Tông nói đập nát không gian thời gian, lời nói đó không phải phóng đại, cũng không phải ví dụ, là sự thật. Thời gian và không gian đều có thể đột phá được. Tại vì sao có thể đột phá vậy? Bởi vì nó không phải thật, nó là giả. Sau khi tỉnh mộng rồi, biết toàn là không. Khi ở trong mộng cho rằng là có. Chỗ đáng quý của người tu hành là hy vọng ở trong mộng tự mình biết là đang mộng. Đây là công phu của họ. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở cái thế gian này của chúng ta, quá độ chúng sanh. Họ là biết rõ họ đang nằm mộng, tự mình biết đang nằm mộng. Chúng ta những người này cả nhóm đang nằm mộng mà không biết mình đang nằm mộng, cho mộng là thật. Họ với chúng ta cùng nằm mộng mà họ biết họ đang nằm mộng. Đây là Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian. Học Phật thủ tu tính thử, nhập đạo nải đắc kỳ môn. Hiện nay người học Phật rất nhiều, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển nên kỹ thuật in ấn thuận tiện. Học Phật đã trở thành thị hiếu rất thời thượng trong xã hội. Có vào cửa hay chưa vậy? Chưa. Để biến thành kẻ ngoài cửa. Không những chưa vào cửa, còn đem Phật Pháp học sai rồi. làm lệch lạc rồi. Phần lớn là như vậy. Tại vì sao họ không thể vào cửa vậy? Không hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho nên Kinh Kim Cang đúng như lời lão cư sĩ Giang Dị Nông nói, không thể không giảng, không thể không giảng rõ. Kinh Kim Cang rất khó giảng. Khoảng giữa triều Đường trở về sau, pháp sư giảng kinh thông thường sợ nhất là giảng Kinh Kim Cang. Tại vì sao sợ giảng vậy? Sợ người ta nghe xong sẽ hiểu sai ý nghĩa. Hiểu sai đi ý nghĩa, không những không có lợi ích, ngược lại còn có hại. Cho nên nếu giảng, nhất định phải giảng tỉ mỉ, không được mơ hồ chung chung. Mơ hồ chung chung đều cho rằng là gì vậy? Kinh Kim Cang tất cả nói không, cái gì cũng không, thì việc xấu gì cũng có thể làm. Không có, cái gì cũng không có mà. Thế thì hỏng rồi, là hoàn toàn giảng sai đi cái ý nghĩa này rồi. Phải biết ý chính mà Kinh Kim Cang hiển thị là giảng pháp dây không, nhân quả bất không. Nhân quả bất không là gì vậy? Toàn bộ tất cả tướng hư huyễn, thập pháp giới y chánh trang nghiêm biến hiện như thế nào vậy? Là nhân quả biến hiện. Bạn có thừa nhận những cảnh giới trước mắt tồn tại hay không? Mà chỉ cần thừa nhận cái này, thế thì phải thừa nhận nhân quả là thật, không phải là giả. Bởi vì giảng pháp giai không, cho nên Phật dạy cho bạn ưng vô sở trụ. Tâm phải thanh tịnh. Bất kể sự việc gì, thế pháp Phật pháp đều không nên để ở trong tâm. Tại vì sao Phật pháp cũng không được để ở trong tâm vậy? Phật ở chỗ này nói rất rõ ràng, Phật pháp cũng là do pháp nhân duyên sanh. Cho nên Phật pháp cũng là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Phật pháp cũng là tức phi thị danh. Phật pháp tức chẳng phải Phật pháp, ấy gọi là Phật pháp. Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta rõ ràng, pháp còn phải xả hướng hồ phi pháp. Cái pháp đó là chỉ Phật pháp. Vậy mới biết vô trụ là không để ở trong tâm, không nên có cái bận tâm này. Phật pháp còn không được để ở trong tâm, huống hồ những cái khác, thấy đều là giả. Bởi vì thập pháp giới y chánh trang nghiêm, cái giả tướng này nó có, nó không phải không. Cho nên dạy bạn nhi sanh kỳ tâm. Đạo lý là ở chỗ này. Vô trụ là không trụ có, sanh tâm là không trụ không. Hai bên có không, không trụ, đây gọi là Bồ Tát Đạo. Đây là trong Pháp Đại Thừa thường nói trung đạo, không trụ hai bên. Vì thế tâm địa thanh tịnh, sống làm việc đối nhân sự thế chân thành, nhiệt tâm, họ hoàn toàn không tiêu cực. Biểu hiện ra so với người thế gian bình thường còn tích cực hơn, mỹ mãn hơn. Đây là nói, nếu bạn không đem cái chân tướng sự thật này làm rõ ràng, thật sự tin, thì bạn không thể tìm được cửa vào. Chỗ này nhập đạo, nhập môn. Cái tiêu chuẩn của môn đạo này tương đối cao, không phải tiêu chuẩn phổ thông, là tiêu chuẩn của Pháp Thân Đại Sĩ, là tiêu chuẩn của Bồ Tát Sơn Trụ Viên Giáo. Chỗ này nói nhập đạo với nhập môn là cái tiêu chuẩn như vậy. Vọng tâm chi khởi, tức do chánh niệm chi tùng. Vọng tâm khởi lên như thế nào? Chúng ta không nói vào chỗ sâu, cũng không cần nói đến cấp bậc cao, chỉ là cảnh giới của bản thân chúng ta ở trong đời sống thường ngày trước mắt. Trước đây chúng ta không biết sao gọi là chánh niệm. Lần này ở trong kinh Kim Cang giảng qua như vậy, biết thế nào gọi là chánh niệm. Nắm được hai câu nói trong kinh Kim Cang thì chánh niệm liền rõ ràng ngay. Hai câu nào vậy? Ba tâm không thể được, chư pháp không tướng. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày, đối người, đối sự, đối vật, đều biết rằng khẳng định ba tâm không thể được, vạn pháp dây không. Cái niệm này là chánh niệm. Tâm của bạn thanh tịnh biết bao, bạn không bị dính nhiễm. Nhưng mà cái ý niệm này vừa lơi lỏng thì phiền phức đến liền, lỗi lầm cũ, tập khí cũ lập tức liền hiện hành, lại khởi vọng tưởng, lại phân biệt chấp trước rồi. Vừa lơi lỏng là không được. Sao gọi là dụng công vậy? Đây gọi là dùng công phu. Không được lơi lỏng, đây gọi là quán chiếu. Người niệm Phật từng giây từng phút đề khởi cái câu Phật hiệu này. Nhưng mà cái câu Phật hiệu này đề khởi lên, cái câu A-di-đà Phật này, nên biết ba tâm không thể được, vạn pháp giai không, thì câu Phật hiệu này mới hữu hiệu, công phu mới đắc lực. Nếu như không biết ba tâm không thể được, vạn pháp giai không, một câu A-di-đà Phật mà ở trong ý niệm vẫn tham trước danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tuy niệm cái Phật hiệu này, niệm nhiều đi nữa cũng không có công phu, không đắc lực. Cho nên người niệm Phật nhiều mà người giảng sanh thì ít. Vì sao vậy? Không buông xả được. Không những danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần là không, là giả, mà cái thân tâm thân thiết nhất này cũng là giả, là không, không thể được. Phải nhìn thấu ở chỗ này. Vậy là nhìn thấu rồi. Phải ở chỗ này buông xả, buông xả triệt để, thật sự buông xả. Nếu như ở trong cái câu này không thể đề khởi được chánh niệm, trong kinh Kim Cang rất nhiều câu, câu nào cũng có thể đem ra cho chúng ta làm quán chiếu chánh niệm được. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, mà có thể thường tác quán như vậy được, đây là chánh niệm. Sau đó một câu A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Bởi vì bạn biết tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, cái tâm này của bạn liền mát mẻ ngay. Mát mẻ là tỉnh trở lại rồi, sáng suốt rồi. Cái câu nói này đánh thức bạn, khiến đầu óc bạn trong lành, không còn mê hoặc nữa. Sau đó một câu Phật hiệu cầu sanh tịnh độ, quyết định giảng sanh. Giảng sanh không những thoát khỏi lục đạo, còn thoát khỏi thập pháp giới. Đây là vô cùng hy hữu thù thắng. Nên phải biết chúng ta ở trong lục đạo luân hồi, vô lượng kiếp đến nay đều tạo sanh tử luân hồi, đời sau còn muốn tiếp tục hay sao? Thử nghĩ xem đời này có sự việc nào vừa lòng như ý đâu chứ. Qua lại với tất cả chúng sanh này đều là oan gia trái chủ, nói lời rất thành thật, không có chuyện báo ân, đều là báo oán. Không có người trả nợ, đều là đòi nợ. Với những chúng sanh này, oan càng kết càng sâu, nợ nần càng tạo càng phiền phức. Cuộc sống về sau càng ngày càng khó sống. Nếu bạn thật sự nghĩ đến cái sự thật này thì hãy mau mau chạy đi. Phương pháp chạy chính là thân tâm thế giới tẩy đều buông xả, gấp rút niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ, vĩnh viễn thoát luân hồi, vĩnh viễn thoát thập pháp giới. Đây là con đường sống duy nhất. 84,000 pháp môn chỉ có một môn này, vô lượng pháp môn chỉ có một môn này, bạn có thể thật sự trốn chạy được. Những pháp môn khác tuy hay nhưng ngưỡng cửa quá cao, bạn chưa chắc có hiệu quả. Hay nói cách khác, cho dù tu học khó nhọc, bạn vẫn không thể lẩn tránh được. Nguyên nhân ở đâu vậy? Kiến tư phiền não có thể đoạn được hay không? Đây là nguyên lý căn bản. Bất kể tu học pháp môn nào, kiến tư phiền não không đoạn là không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Kiến tư phiền não là phiền não chướng. Phiền não chướng phá hết rồi, thoát khỏi lục đạo luân hồi. Sở tri chướng phá hết rồi, thoát khỏi thập pháp giới. Hai cái chướng này rất không dễ dàng. Nói ra thì nghe dễ, nhưng khi làm là thật khó. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần bạn là người hiểu biết, biết được chân tướng sự thật, tạm thời đem nó buông xuống, niệm Phật đới nghiệp giảng sanh, kiến tư phiền não không đoạn cũng được. Không đoạn kiến tư phiền não có thể trốn chạy ra được, chỉ có một con đường này. Ngoài con đường này ra cũng không thể tìm được con đường thứ hai nào khác. Cho nên pháp môn niệm Phật là được tất cả chư Phật tán thán. Đạo lý là ở chỗ này. Từ đó cho thấy chánh niệm không được lơi lỏng, phải đề cao cảnh giác. Cảnh giác cao độ. Bây giờ lơi lỏng sẽ như thế nào vậy? Trong đời này cơ hội thoát khỏi lục đạo lại mất hết rồi. Đây là thật sự đáng sợ. Thế gian không có việc gì đáng sợ hơn cái việc này. Sanh tử không đáng sợ, cái này mới thật sự là đáng sợ. Cho nên quyết định không được lơi lỏng. Ấn Quang Đại Sư không những khuyên người, mà bản thân tu hành cũng như vậy, thường xuyên dán chữ tử ở trên trán. Tôi đến Tô Châu thăm căn phòng của Pháp Sư Ấn Quang. Bản thân Ngài tuổi về chiều sống ở nơi đó. Căn phòng rất sơ sài, Phật đường thì nhỏ xíu, bên trong đồ bài biện gì cũng không có. Nghe nói là giữ nguyên cái tình trạng ban đầu đó của Pháp Sư Ấn Quang, đều không động đến. Phật đường nhỏ rất đơn giản, thờ một cái tượng Phật, phía trên tượng Phật đích thân Ngài tự mình viết một cái chữ tử, cảnh tỉnh chính mình ngay lúc chết làm thế nào, làm sao giải quyết vấn đề này. Bảo bạn thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Sao gọi là thật thà vậy? Tất cả buông xả mới gọi là thật thà. Danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần thân tâm thế giới có một mảy may chưa có buông xả thì không thật thà rồi. Niệm Phật là niệm Phật mà thôi, không thật thà niệm thì cái giảng sanh này là không đáng được tin. Cho nên tiêu chuẩn của thật thà là thân tâm thế giới tất cả buông xuống, chân thật sáng tỏ, ba tâm không thể được, vạn pháp dây không. đều buông xả rồi, buông xả liền vô sự ngay. Đây là chân thật thà. Vẫn còn việc là không thật thà. Hỏi bạn có việc gì còn hay không? Tôi còn có việc là không thật thà. Vô sự mới thật thà. Các bạn thử nghĩ xem, mình rốt cuộc có còn việc hay không? Giảng sanh mình có phần nắm chắc hay chưa? Đây là chúng ta nói đến chỗ này. Chánh niệm, chánh niệm đề khởi, vọng niệm tiện vô. Vọng niệm vô chính là chúng ta vừa mới nói, hết việc rồi. Có việc đều là vọng niệm. Chánh niệm là chân tướng sự thật, biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Chánh niệm đề khởi, vọng niệm liền hết. Nãi tự nhiên chi lý, tịnh phi kỳ đặc. Cái này một chút cũng không hiếm lạ, là rất tự nhiên. Từ đó cho thấy phàm là vọng tưởng, phân biệt chấp trước vẫn chưa đoạn sạch, đều là chánh niệm không thể đề khởi được. Công phu không đắc lực, tri huyễn tức ly, ly tức tri huyễn, phi lưỡng sự giả. Hai câu nói này là ở trong kinh Viên Giác nói. Chúng ta phần trước cũng học qua rồi. Huyễn là giả, mộng huyễn bọt bóng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Nếu bạn biết tất cả pháp hữu vi là mộng huyễn bọt bóng thì bạn sẽ không chấp trước nữa rồi. Có thể thọ dụng, tuyệt đối không để ở trong tâm. Bạn nói người đó tự tại biết bao, là giống như nằm mộng vậy. Ở trong mộng có thức ăn ngon, vẫn cứ ăn bình thường. Có cái gì vui thích, vẫn cứ vui thích. Quyết định không chấp trước. Vì sao vậy? Là giả, là không mà. Cho nên ở trong đây, cái thọ về khổ lạc ưu hỷ xả đều không có. Nó không phải là thật, không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Chỉ cần bạn tri quyển, tâm bạn liền thanh tịnh ngay. Ly chính là ở trong tâm lìa ý nghĩ, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái ý nghĩ này không còn nữa. Không phải bảo bạn lìa khỏi sự, sự không cản trở gì. Ngài Thanh Lương ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, không cản trở gì. Cái cản trở là trong tâm bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái thứ này cản trở sự. Ly là lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, không còn nữa. Tâm địa thanh tịnh rồi. Ly mới thực sự biết là huyễn. Bạn biết là huyễn, bạn nhất định liền ngay. Tâm thanh tịnh rồi. Khi lìa mới thực sự biết đây là huyễn. Cho nên có một số người, chúng ta cũng không nên trách họ. Lời họ nói cũng không phải cố ý nói vọng ngữ. Họ là một loại hiểu lầm. Nói cái sự việc này tôi thực sự biết rồi, thực sự nhìn thấu rồi, nhưng mà tôi vẫn là không thể buông xả được. Cái gì nên biết? Thật sự nhìn thấu liền buông xả ngay. Thật sự buông xả liền nhìn thấu ngay. Là một sự việc, không phải hai sự việc. Nhìn thấu dễ, buông xả khó. Lời này nói ra nghe giống như đúng mà là sai. Cái này không phải đúng là sự thật rồi. Sự thật chân thật, nhìn thấu, buông xả là một sự việc. Chỗ này nói tri chính là nhìn thấu, ly chính là buông xả. Nó là một sự việc, nó không phải là hai sự việc. Nói ra Phật dạy tôi đều hiểu. Họ chỉ không thể buông xả được, hay nói cách khác họ chưa hiểu. chưa hiểu mà tự mình cho là hiểu rồi. Sự việc đó là như vậy. Cái này ở trong Phật Pháp gọi là tăng thượng mạn, hoàn toàn không phải ngạo mạn chân thật. Họ là hiểu lầm, cho rằng bản thân họ đã hiểu rồi. Thật ra họ thật sự chưa có hiểu. Việc tu học Phật Pháp quả thật là không dễ dàng. Cho nên thầy dạy một học trò, nói thì dễ làm sao? Học trò muốn tìm một người thầy, cổ nhân thường nói, khả ngộ bất khả cầu, khó. Thầy muốn tìm một người học trò, còn khó hơn so với học trò tìm thầy. Sư tư đạo hợp, đây là từ xưa đến nay vô cùng hy hữu khó gặp. Đó là thật sự sinh hoan hỷ, chí đồng đạo hợp không dễ dàng. Trong Phật Pháp đó là nhân duyên từ vô lượng kiếp, không phải ngẫu nhiên mà gặp được. Chúng ta thông thường nói họ thật sự hợp nhau. Trong Kinh Viên Giác nói là tri huyễn và tức ly, phải biết nó là một sự việc. Chúng ta thông thường nói nhìn thấu buông xả, quả thật là một sự việc, không phải hai sự việc. Thử thị trừ vọng tối trực tiếp, tối ách yếu chi phương pháp. Hai câu này trong Kinh Viên Giác nói cũng là gọn gàng, dứt khoát, đơn giản rõ ràng. Có thể dùng nó để làm chú giải cho Kinh Kim Cang. Vọng tưởng phân biệt chấp trước khó trừ. Quả thật mà nói, trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước dễ dàng. Trước đây tiên sinh Tôn Trung Sơn nói, biết khó làm dễ. Đây là cái cương lĩnh trung tâm ở trong học thuyết Tôn Văn. Tôi trước kia gần gũi đại sư Trương Gia, chúng tôi thường xuyên bàn cái vấn đề này. Việc tu học Phật Pháp là biết khó làm dễ. Sao nói là làm dễ vậy? Chúng ta xem thấy ở trong kinh điển, Thích Ca Mâu Ni Phật thường hay giảng kinh thuyết pháp. Ở trong thính chúng có một số người nghe chưa đến một nửa là chứng quả rồi. Có thể thấy nó dễ dàng. Khó ở chỗ nào vậy? Khó ở biết. Quả đích thực là ở biết. Làm quá dễ dàng rồi. Nói thật ra buông xả rất dễ dàng. Tại vì sao bạn buông xả khó như vậy? Bạn chưa biết thấu triệt. Bạn chưa có thật sự biết. Nếu như thật sự biết rồi thì buông xả quá dễ. Phật Pháp khi làm không khó. Cho nên nói buông giao đồ tể, như đó thành Phật. Điển hình ở trong thực tế, ở trong kinh điển, ở trong truyện ký tu hành của cổ đức, ở trong ngữ lục, chúng ta đều có thể có được chứng minh. Tạo tội ngũ nghiệp thập ác, đây là tội cực trọng. Giống như lời trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, Vương tử A Xà Thế giết cha hại mẹ, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, tội ngũ nghịch tạo hết rồi. Khi chết, lúc sắp mạng chung, tứ địa ngục hiện tiền. Họ đến lúc đó mới hối hận. Tứ địa ngục hiện tiền mới hối hận. Đây là sức mạnh thiện căn trong đời quá khứ của họ rất sâu vậy. Cho nên trong cái sát na đó, họ vẫn còn kịp. Họ biết mình thật sự sai rồi, thực tâm sám hối, niệm A-di-đà Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật tiếp dẫn họ đi về Tây Phương rồi. Vậy đó là phẩm gì vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho chúng ta biết là thượng phẩm trung sanh. chúng ta mới giật cả mình. Phẩm vị sao cao như vậy chứ? Về sau mới biết niệm Phật giảng sanh là hai loại phương thức. Một cái là bình thường chúng ta niệm Phật đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, đây là loại thứ nhất. Một loại khác là lúc sắp lâm chung sám hối giảng sanh, xem sức mạnh sám hối của họ. Cái giảng sanh đó của họ, cửu phẩm cũng có thượng thượng phẩm, cũng có hạ hạ phẩm, là sức mạnh của sám hối. Họ là tâm chân thành, sám hối triệt để, cái phẩm gì đó tức khắc liền được kéo lên. Cho nên là dễ dàng, không khó. Khó ở biết, biết khó làm dễ. Thời thời như thử giác chiếu, bất thiếu phóng vật, ngã kiến tùng hà nhi khởi gia. Đây mở câu đều là lời chân thật. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cận dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.